trên đài sen như vầng trăng cao quý. Ngài là miền tình thương từ ai uy nghi, Ngài là hiện thân Như Lai Bồ Tát dẫn dắt chúng con về căn nhà nguyên thủy. Địa đàng là đây lòng lạy thở ban đầu, mưa pháp muôn nơi Ngài bố thí bù châu. Mở cửa bên trong Ngài trao ngọc bao, Phật lòng câu thông giải thoát luân hồi. Ngài là hải đăng soi sáng muôn nơi, mọi loài ngài nắng ban lành thế giới. Ngài dìu đàn con vào lòng hoa hồi, từ xa tam thiên sống hoài mãi
sống chết của con người, tức là không nói đến là con người sống hay chết, nhưng mà nói đến cái ý niệm và cái ý thức sợ hãi về sự chết, cũng như là ham muốn sự sống. Do cái ham muốn sự sống và sợ hãi sự chết đó mà người ta tạo ra rất nhiều các cái nghiệp sinh tử, các cái nghiệp mà để tạo nguyên nhân của con đường sinh tử. Cho nên chữ liễu sanh hay là thoát tử đây, liễu sanh tức là liễu là nhìn một cách rốt ráo, liễu đạt, liễu biệt, liễu liễu thường tri, có nghĩa là mình phải nhìn một cách rất là thông suốt vấn đề của sự sanh. Và sự sanh ở đây á, có nghĩa là không phải sinh ra, không phải lớn lên mới già chết, không, mà sự sanh đây có nghĩa là tất cả các cái pháp, nhìn thấy được thực tướng các pháp. Nói theo trong Phật giáo gọi là nếu khi mình thấy được thực tướng các pháp thì mình sẽ giải thoát, không còn bị khổ đau nữa, gọi là thấy pháp. Mà người nào thấy pháp thì người đó được gọi là thấy gì? Thấy Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái ý niệm đó, tức là cũng giống như khi chúng ta vào được cái nhà Như Lai, tức là chúng ta có một cái tâm từ bi rộng lớn, bao dung thương yêu hết tất cả chúng sanh rồi đó, chứ không phải là vào nhà Như Lai là vào trong ngôi chùa. Chúng ta mới tiếp tục cái bước thứ hai, chúng ta mặc cái áo Như Lai, không phải là mặc áo vàng, áo lam, áo nâu hay là áo trắng giữ giới như người Phật tử, mà áo Như Lai tức là áo của gì? Của sự nhu hòa, của sự nhẫn nhục. Và sau khi chúng ta mặc được cái áo nhu hòa, cái áo nhẫn nhục đó, tức là áo giới đó, lấy tất cả các cái giới làm sự bảo hộ, làm sự thành tựu cho cái tuệ giác của mình ở bên trong á, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu nhận thấy được cái Phật tánh mình, mà trong kinh được gọi là thấy tất cả các pháp là không, hay gọi là ngồi tòa Như Lai. Tòa tức là chỗ ngồi à, mà chỗ ngồi ở đây không phải là chỗ ngồi nó to nó nhỏ, hay là cái tòa Như Lai hay là cái tòa Kim Cang. Giống như khi mà chúng ta đi Ấn Độ, chúng ta thấy một cái chỗ của Phật ngồi đó à, thiền định ở dưới gốc cây Bồ Đề đó, được gọi là Kim Cang Tòa. Cái chữ Kim Cang Tòa đó nó cũng còn một ý nghĩa thứ hai, có nghĩa là bất hoại. Cái sự nữa là cái sự vững chãi, hay gọi là cái tâm mà quyết định để trở thành Phật, không rời bỏ cái chỗ ngồi cho đến khi mà thành Phật đó. Cái đó gọi là kim cang, kim cang bất hoại, tức là một trong những cái loại chất cứng nhất ở thế giới này được gọi là kim cang, hay gọi là kim cương. Cho nên các vị nếu mà mình học nhiều thì mình thấy rằng ngay cả khi mà một cái miếng giấy rất dày, người ta chỉ cần là gắn lên một cái dao, cái kéo, một chút nào đó của chất kim cương thì người ta sẽ cắt miếng kiến này bể đi. Hay là làm những cái giàn khoan hay là những cái mũi khoan á, thì nó tốt hay xấu phần nhiều là do cái tính chất của nó, tức là cái đầu của cái mũi khoan đó có đính nhiều cái loại kim cương hoặc là những cái loại đá quý á, thì nó có khả năng là phá vỡ. Và đối với Phật giáo cũng vậy, khi nói đến chữ kinh Kim Cang, tức là một cái loại kinh mà có công năng phá vỡ tất cả các cái thành trì, các cái kiến chấp, các cái chấp thủ của mình. Cho nên cái chỗ mà Đức Phật ngồi được gọi là Kim Cang Tòa, nghĩa là khi Đức Phật ngồi trên tòa đó rồi là phá vỡ tất cả các gì? Các ma quân, các phiền não, các tham ái. Và do vậy nghĩa là không có gì có thể phá vỡ được cái kiên tâm, hay mình gọi là cái quyết tâm để trở thành Phật của Đức Phật, cho nên còn gọi đó là Kim Cang Tòa. Bây giờ khi mình ngồi những cái tòa được gọi là Y Bà Đạo Phật á, mình nghe nghĩa là các vị pháp sư họ ngồi tòa, thì pháp sư Pháp Hoa phải ngồi tòa Như Lai. Ngồi tòa Như Lai không phải là một cái tòa đó nó bông sen hay bông súng hay bông gì cả, mà tòa Như Lai đó là gì? Là làm thế nào để thấy được các pháp là không, hay là thấy được thực tánh các pháp, nói một cách rõ ràng vậy. Tức là chúng ta không có bị dướng mắt, chúng ta không có bị hệ lụy bởi thời gian, bởi không gian, bởi nữa là hoàn cảnh môi trường, mà chúng ta thấy cái thực tánh của nó, tức là cái dòng duyên sinh và cái sự bất định tánh của tất cả các pháp. Đó được gọi là thấy Phật. Như vậy thì cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài gọi là làm thế nào để thấy được Phật. Sau khi chúng ta vào nhà Như Lai, chúng ta mặc được áo Như Lai rồi, bây giờ làm thế nào chúng ta thấy được tất cả pháp là không? Người nào thấy được các pháp là không, hay gọi là người nào tìm đến ở trong ngôi chùa mà thấy được tất cả các pháp không có một thực tánh cố định, thì người đó tìm thấy được Phật. Chứ không phải là mình thấy ông Phật ở trên lầu bằng cái gì, bằng fiberglass, ông Phật ở đây bằng gỗ, hoặc là chúng ta có Phật đồng, chúng ta có Phật đá, chúng ta có Phật xi măng. Tức là chúng ta có rất nhiều loại Phật, kể cả Phật ngọc. Nhưng mà cái điểm quan trọng là làm thế nào để tìm đến được Như Lai, tức là tìm đến được cái Phật chất mà mình muốn nói hôm nay. Điều đó chúng ta sẽ trở lại một cái vai trò thứ nhất trong cái hình ảnh của người Phật tử khi đến với ngôi chùa. Mình đến ngôi chùa tức là mình tìm đến Phật, tìm đến Tam Bảo. Và do tìm đến Phật, tìm đến Bảo, hết tất cả các Phật tử hầu như mình đều có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và trong cái quy y đó mình thấy đầu tiên cái vai trò để mình quy y Phật á, là để trở thành một cái người Phật tử á, mình thấy rằng cái ý niệm của mình rất là mạnh, nhưng mà thật ra cái tâm thức, cái tâm thức, cái lòng mong muốn khi mình đi quy y đó thì nó không có mang đủ cái chất liệu của tuệ giác giống như mà mình sẽ tu tập sau này. Tại sao nói vậy? Bởi vì các vị thấy rằng đa phần những cái người quy y Tam Bảo, hoặc là trong những cái buổi quy y Tam Bảo ở trên chánh điện của mình á, vào những ngày lễ như là Vu Lan hay là Phật Đản hay là Tết, thì lúc nào cũng có một số các Phật tử quy y ở các tiểu bang cũng vậy. Nhưng mà 80% là có những Phật tử đi quy y rồi đó thì không có trở lại chùa, không có đến chùa. 80% thì chúng ta chỉ còn lại là 20%, cũng giống như hôm nay các Phật tử mà ở đây có nhiều Phật tử đã quy y thời mà thầy mới đi qua, mà mình lập cái chùa ở bên đường Chon á, những cái lớp quy lần thứ nhất, lần thứ hai đó, bây giờ còn lại thì còn có 20% thôi, còn 80% là đã không có. Tức là chúng ta quy trên 500 người thì bây giờ cái mà thường đến và thường đi để nghe giảng thì không đến 100 người. Có thể nói một cách chính xác là khoảng 40-50 người đã có quy mà có đi thôi, còn lại thì không có. Như vậy thì chúng ta thấy hiểu được rằng là tính chất là cái tâm niệm, mình gọi là cái tâm thái khi mà người Phật tử bắt đầu đến để tìm Phật, tìm Pháp, tìm Tăng, nó không có đủ cái tuệ giác, hay mình gọi là nó không đủ, thật sự nó không đủ một cái nghị lực, cái niệm lực. Chứ bước đầu mà có lần mà thầy đã từng trình bày các vị rằng nếu mình mà quy y tròn một niệm á, thì mình có khả năng dứt sạch được nghiệp bạc kỳ. Tức là cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo, đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, mức độ không có thay đổi được, gọi là tịnh tính bất động, thì chắc chắn ngay trong đời này mình đã đạt được sơ quả, hay gọi là mình đã bước vào cái dòng thánh thứ nhất rồi. Nhưng mà con người của mình nó rất là dễ bị thay đổi. Rõ ràng là nó thay đổi, nó thay đổi do tình cảm, do thay đổi do hoàn cảnh, thay đổi do nghĩa là nhân duyên. Cho nên nếu mà tình cảm mình thay đổi thì cái tâm thái, cái trạng thái, cái niệm về quy y, về quý trọng, về Phật, về Pháp, về Tăng lúc đầu nó cũng thay đổi. Nếu mà tình cảm mình thay đổi thì cái niệm về cái ngôi chùa, cái niệm về cái giáo pháp, và cái niệm về cái vị nghĩa là thầy của mình cũng thay đổi. Chính vì chỗ đó mà mình quy y không thể gọi là không tròn một niệm, không có tròn một niệm. Và do không tròn một niệm đó mà chúng ta vẫn tiếp tục cái con đường được gọi là sanh tử, mà mình không có liễu sanh. Do mình không liễu sanh thì mình không có thoát tử. Cái thoát tử đây không phải là khi mình quy Phật, hoặc là mình tin Phật hay tìm được Phật rồi là mình thoát chết, không ai thoát chết. Chính bản thân Đức Phật thì ngài cũng đi vào một cái quy trình bình thường, tức là 80 tuổi ngài vào Niết Bàn. Do vậy mình cũng không có mong ước rằng đó là mình làm đệ tử Phật để mình được đó là thoát tử. Tuy nhiên cái quan niệm mà người ta tên tìm đến Đức Phật hay là thấy được Như Lai không còn nằm ở trong một cái hạn cuộc mà được gọi là cái bằng một sự giác ngộ, một sự tỉnh thức tha thiết bước đầu để dấn thân giải thoát, mà đa phần là chúng ta rơi vào ba cái yếu tố căn bản của chúng sanh tánh. Chúng sanh thì nó nhiều bệnh lắm, nhưng mà trong chúng sanh tánh những yếu tố căn bản thứ nhất là cái phần yếu đuối, hay mình gọi là cái phần yếu hèn. Rồi cái thứ hai nữa là cái yếu tố thứ hai của tâm lý chúng sanh nữa là gì? Có nghĩa là chúng sanh sẽ gì? Sợ hãi. Sợ hãi. Và cái thứ ba nữa là gì? Là tham lam. Những cái đó, cái chất liệu đó nó tạo thành con người của mình. Bởi vì các vị đa phần mình hay nghe nói rằng khi mà những người đến chùa, hoặc là 80% những người đến chùa là có những cái chuyện đó là nó bất an ở gia đình, nó chán nản cuộc sống, nó mệt mỏi cuộc sống rồi thì mới đi tìm đến cửa chùa. Có nhiều Phật tử thậm chí nó chạy đến chùa là cái vòng chạy chết rồi, coi như là hết vòng đường rồi, muốn đến chùa là chỉ là tìm cách đó là ẩn dật thôi, muốn kiếm chỗ để sống thôi. Do ở thế giới này không còn chỗ để mình có thể là dung thân nữa. đây cũng là một cái điều bình thường thôi. Tại vì tôi nói rằng là khổ cũng làm cho người ta giác ngộ. Và kể cả những Phật tử, nhiều Phật tử là đến được chùa hoặc đến với ngôi chùa là do gia đình mình có hữu sự, có việc gì đó. Rồi nhất là khi mà có người mất trong gia đình, tan gia bối rối rồi, rồi gặp được các thầy, rồi bắt đầu đi chùa, từ đó trở thành Phật tử. Tức là động cơ nó đến chùa là nó noble, tức là gần gần giống nhau. Chứ nó không phải là một cái sự nữa là ngồi mà mình suy gẫm về cuộc đời, đau khổ cuộc đời, và nó là có một cái động lực nào nó lớn lao về từ bi tâm để mình quyết định đi tìm đến Phật để giác ngộ thành Phật để mà cứu độ chúng sanh. Đó là ý niệm thông thường. Nhưng mà do vì cái ý niệm thông thường đó nó đưa đẩy chúng ta đến với cửa đạo, đưa đẩy với một chúng sanh đến cửa đạo từ cái chỗ mà ý niệm thông thường đó. Bắt đầu chúng sanh mới có nghĩa là những cái chỗ nghĩa là vừa sợ hãi, vừa ỷ lại, vừa mong cầu. Và chúng ta tạo một cái đạo Phật hay là một cái Phật giáo, một nền tảng Phật giáo tín ngưỡng giống ngày xưa nay mình hay nói đó. Lần trước chúng ta nói rằng đạo Phật mục đích là để độ sanh, tức là để độ giúp cho những con người giải thoát về sinh tử, chứ không phải là cái bằng cái giới thiệu con đường đạo Phật. Đạo Phật khi bản chất của nó, bản tính của nó đã là gì? Đã là sự tỉnh thức. Cho nên không phải đợi tới cái người mà họ đã chết rồi, nằm xuống rồi thì lúc đó Phật giáo mới xuất hiện. Bởi vì Phật giáo là một trong những cái tôn giáo hay được gọi là tôn giáo bây giờ, nó có rất nhiều điều nó khác hẳn với những tôn giáo khác. Trong đó nó không có, thật ra nó không nặng về nghi lễ, nó không nặng về tín ngưỡng. Và Phật giáo nó không nặng về vấn đề đó là thần quyền, cầu mong chờ đợi gì cả. Mà nó chỉ là một con đường tỉnh thức thực tập. Ai muốn thoát khổ hãy làm vậy. Cũng như Đức Phật là một cái bậc đạo sư hay là một ông thầy thuốc, một ông lương y, có nhiều cái phương thuốc, chỉ nhiều phương thuốc. Nếu mình bệnh nào mình muốn hết bệnh thì mình hãy uống và thực tập, mình sẽ hết bệnh. Chứ ông lương y đó ông không thể nói là cái bằng thầy, ông nói là làm cho mình hết bệnh, mà có nghĩa là chính mình phải tự điều trị lấy căn bệnh của mình. Từ cái điều này chúng ta sẽ có cái yếu tố thứ nhất để bước để vào con đường tìm Phật, hay gọi là tìm đến Như Lai. Mà chúng ta không đi vào những con đường của sự gì? Của sự yếu hèn. Chúng ta không đi vào con đường của sự sợ hãi. Và chúng ta cũng không đi vào con đường của sự tham lam. Có nhiều khi rồi nói vậy cái mình nói thầy nói vậy chứ đi chùa mà ai mà tham nữa. Nói thì đơn giản vậy thôi. Nhưng mà các vị biết tham thì nó nhiều cái loại tham lắm. Vì nếu mà mình đi chùa mục đích mình có những cái ví dụ gì mình làm gì? Mình cầu là cho con quy, cho quy Phật, quy Pháp Tăng. Con cầu gì? Cầu gia đình được bình an, cầu cho mua may bán đắt, rồi nghĩa là cầu cho con cái mình nó được khỏe mạnh, nó biết nghe lời, nó học, nó đỗ đạt bác sĩ, kỹ sư để nó nghĩa là làm giàu, có tiền. Tất cả những cái đó đều là tham cả. Mà nếu bây giờ mà mình đi mà mình cầu rồi thấy càng ngày nó càng làm ăn càng tệ, rồi con cái lúc bệnh hoạn hoài thì dĩ nhiên là mình sẽ chán. Và chán thì mình nghe chỗ nào mà người ta cúng bái hoặc người ta nữa là coi bói hoặc là có thể mà mở một con đường khác hơn để cho con cái mình thành tựu hơn hoặc là gia đình mình giàu có hơn, thì các vị thấy rằng mình sẽ quay về con đường đó, mình sẽ từ bỏ đạo Phật. Cho nên ngày nay người ta nói rằng, hiện nay người ta nói rằng có những cái tôn giáo hay là có những cái đạo mà người ta rất là thích cải đạo. Cải đạo tức là thay đổi cái đạo. Tại vì sao? Tại vì nhiều cái tôn giáo hoặc là nhiều cái hệ thống về tín ngưỡng á, người ta gửi gắm, người ta đưa đến cho những cái người có nhu cầu là về vật chất, về đời sống, về sự tham muốn. Ngay cả những người mà gọi là Phật tử, đệ tử của Phật giáo, trước khi đi nước ngoài đi vượt biên, người ta là Phật tử, nhưng mà qua tới đảo rồi cái ở đó, ở một đảo không ai đón đó, thì sẽ có những cái tôn giáo, có những cái đạo họ sẽ hứa rằng họ sẽ lãnh mình qua, họ sẽ lo hết công ăn việc làm tốt lắm, cho nên đó là cho hết đồ đạc của mình và chở mình đi tìm việc làm. Do vậy cho nên mình sẽ đổi theo cái đạo mà. Thì lý do là nhu cầu của mình là gì? Là nhu cầu của mình là được, nghĩa là được tự do, được có tiền bạc, có cuộc sống làm ăn. Chứ theo đạo Phật làm gì, trời ngồi ở đảo ngồi đợi dồn hoài mà thấy không được, không ai rước hết trơn á. Thì tốt hết là theo một cái đạo nào mà nó có thể đưa mình đi sớm, mà mình có thể đến được nước Mỹ, nước Úc, không sướng hơn sao? Do vậy mà người ta cải đạo. Ngày nay ở Việt Nam mình cũng vậy, các vị biết là lúc cách đây khoảng 20 năm khi mà thầy còn ở Việt Nam, có nhiều cái tổ chức đó là họ đi vào ở trong làng, trong miên này kia đó, tức là hãy cho, hãy theo đạo là cho nên là 50 dạ lúa, 30 dạ lúa cho tôn làm nhà này kia rồi. Cho nên người Khmer hồi trước đó là gốc của người Khmer là gì? Là Phật giáo. Nhưng mà rồi gì thấy cái này là nó chắc ăn quá, hay là chủ yếu bây giờ đói mà có thứ nhất là lúa để gieo, rồi có tôn để làm chòi ở rồi này kia, nên cho họ cải đạo. Thì chính vì vậy mà nếu mà nói về cái từ đó để mình hiểu biết rằng đó là Phật giáo không phải là con đường để chiêu dụ người ta đến, mà người ta có nhu cầu đến với đạo Phật để tự dấn thân, để tự tu tập, để tự sửa. Tức là chữ tu theo trong Phật giáo nghĩa là mình thay đổi con người của mình, sửa đổi con người của mình từ một cái xấu, từ một cái bất thiện trở thành một cái thánh thiện, một cái hiền thiện. Và sống với nhân với quả, tức là làm những cái thiện nghiệp để đạt được những cái quả là những cái phước báo do mình chính mình trồng, chính mình gieo. Cũng giống như bây giờ mà các vị biết là cái mùa này là cái mùa đông, nhưng mà nếu mà những Phật tử hoặc những người biết trồng tỉa, trồng những cây cải bẹ xanh hoặc tỉa những hạt cải bẹ xanh thì nó sẽ có đúng mùa đúng vụ, thì tốt tốt đẹp. Cái nhân nó là như vậy thì cái quả nó sẽ là như vậy. Từ cái ý niệm này mà đôi khi chúng ta cảm thấy mình buồn vì nhiều cái người trong cái cửa chùa hoặc là nhiều người đến chùa cảm nhận mình hay là xưng mình là Phật tử, nhưng mà thật ra mình không có đủ cái Phật chất, hay là mình không có hiểu được tại sao mình trở thành Phật tử. Và cái vấn đề mà người ta đến một ngôi chùa nhiều, hay là ta đến những cái lễ hội nhiều như là Tết nhất, hay là lễ lộc, hay là gây quỷ hay này kia, đến đâu không có nghĩa đó là đạo Phật mạnh, không có nghĩa đó là Phật giáo mạnh. Mà đạo Phật hay là Phật giáo có thành tựu hay chăng là chính những người thực hành những lời Phật dạy, sửa đổi, thay đổi cuộc sống của họ để trở thành cái là hiền thiện, tốt đẹp hơn, thì khi đó đạo Phật mới mạnh và Phật giáo mới mạnh. Vậy thì cái bước thứ nhất để mình thấy rằng cái quan niệm của người Phật tử khi mình tìm Phật, tôi gọi là cái bằng tìm với cái gì? Tìm với cái nhìn hình thức, hay là cái sự nhu cầu mong muốn của tâm linh. Ngày xưa có một cái vị tỳ kheo bệnh nặng sắp mất, thiết tha gặp Phật. Cho nên vị đó có một cái nguyện cuối cùng rằng đó là làm thế nào mà trước khi con ra đi, con được nhìn thấy Đức Thế Tôn, tức là nhìn thấy Phật. Lúc đó Đức Phật ở gần đó, cho nên khi nghe vậy, ngài có đến thăm vị tỳ kheo bệnh đó. Và vị tỳ kheo này nghĩa là tâm hoan hỷ sung sướng lắm, không còn đủ sức để chuyển mình nữa, nằm trên giường, nhưng mà nói rằng đây là ước mơ cuối cùng của con đã được thực hiện, bởi vì con được thấy Phật, tức là thấy Như Lai. Thì Đức Phật mới nói rằng ông đã sai lầm rồi. Bởi vì tại sao là ông muốn thấy thân của ta, tức là thân của Như Lai, cái thân bất tịnh, cái thân tứ đại, thân sanh lão già bệnh. Nếu mà một cái người đệ tử của Phật chỉ muốn thấy Phật bằng con người của tình cảm, con người của tứ đại vật chất, thì người đệ tử đó chưa phải là đệ tử của Phật, chưa phải thấy Phật, chưa phải tìm Phật. Như vậy nếu mà khi nào ông còn đang khỏe mạnh, ông tu hành để đạt được nghĩa là thắng trí, để đạt được nghĩa là tứ thiền, để có được đầy đủ trí tuệ, thấy được tất cả các pháp là không, thì ông đã thấy Phật. Nếu vị tỳ kheo đó có một cái lòng tha thiết quý kính Phật và chỉ mong được gặp Phật lần cuối trong cuộc đời của mình, đối với chúng ta ngày nay mình thấy rằng quý rồi, đó không phải là dễ dàng gì. Đó là một cái người rất là nhiệt tâm, và đó là một cái người có cái lòng nữa là tôn sư trọng đạo, mong muốn gặp vị đạo sư mình lần cuối trước khi mình ra đi. Nhưng mà Đức Phật không chấp nhận. Đức Phật nói rằng vị tỳ kheo đã sai, bởi vì với một người đệ tử của Phật á, thấy Phật ở đây không phải là thấy cái thân của Phật, mà thấy Phật ở đây phải là thấy đạt được cái tuệ giác để nhìn Phật qua con người của tuệ giác. Vậy tuệ giác của Phật là gì? Là thấy tất cả các pháp là không, hay gọi là một cách khác nữa là ngồi tòa Như Lai. Ngồi tòa Như Lai tức là ngồi trên cái tòa mà có thể là cái người đó không còn vướng mắc vào ở một cái pháp, cái sở chấp, cái phân biệt nữa, thì người đó thấy được Như Lai. Cho nên khi mà vị tỳ kheo đó mong muốn thấy Phật, Phật không phải là Phật vui. Phật nói trời ơi, ta có đệ tử này nó tốt thôi, nó chỉ nghĩa là chỉ có trong bước cuối cùng là nhìn thấy ta. Mà khi đến Đức Phật đã cảnh tỉnh vị tỳ kheo đó rằng thay vì để trông thấy được Như Lai lần cuối trước khi ra đi đó, thì ngài thầy phải tinh tấn tu tập để đạt được giải thoát giác ngộ trước khi thầy ra đi. Thì như vậy thầy mới thật sự là muốn gặp được Như Lai. Vì nếu mà bây giờ chúng ta nhìn qua cái lăng kính của con người, chúng ta thấy rằng thầy tỳ kheo này thật là tội nghiệp. Bởi vì tu hành nó không phải là để đạt được giải thoát, để được giác ngộ, để chứng được thánh trí, mà tu hành để có cái tình cảm, để cuối cùng trước khi chết mà chỉ muốn thấy một lần là thấy thân của Phật không mà thôi. Mà trong khi chúng ta chỉ nhìn Đức Phật qua bằng một con người của sanh lão bệnh tử ấy, thì Đức Phật cũng bình thường như chúng ta, không có gì lạ. Vấn đề quan trọng của đạo Phật ngài muốn nói đây tức là cái người tỳ kheo hoặc người đệ tử Phật phải thấy được cái gì? Cái tính cao thượng, cái sự giác ngộ, cái sự thành tựu giác ngộ, gọi là thấy được chân lý để mà sống và mang lại lợi ích chúng sanh của Đức Phật, chứ không phải thấy Đức Phật bằng xương bằng thịt. Khi này muốn nói điều đó để cho các Phật tử chúng ta có một cái suy nghĩ rất là sâu rộng rằng khi chúng ta đến đạo Phật, chúng ta coi như là thứ nhất chúng ta yếu hèn, chúng ta coi Phật giống như là một thiên thần hộ mạng. Cho nên các vị thấy rằng đó là đôi khi Phật tử đến mà có một cái tâm niệm giống như coi như Phật là bảo hộ cho mình, chọn lựa tìm những cái tượng Phật đó là rất là quý giá để thờ. Mỗi lần ăn vị Phật là các thầy thường nhắc nhở các vị biết là mình có để Phật ở nhà không phải là để Phật bảo hộ cho mình. Có nhiều người đó là cái bằng để Phật ở nhà rồi nói rằng đó là nhà bị ăn trộm. Vậy chẳng lẽ Phật có nhà cho mình đó là tại sao con thờ Phật mà cũng bị ăn trộm? Đâu phải vậy. Rồi thậm chí là khi mà thầy còn ở Việt Nam, các vị biết đi nhiều chiếc xe cũng vậy, đi nhiều chiếc xe đó là xe nào cũng thờ Quan Thế Âm, xe nào cũng thờ Phật hết, để gì? Để bình an. Nhưng mà vẫn tai nạn. Giờ bản thân của mình là ông thầy lên đến ngồi rồi, nó đi xe chợ đen nó cũng chém đẹp, nó ăn gấp đôi. Nó trời, nó thờ ông Phật vậy mà nó chém ông này. Ông Phật sống ngồi đây thì nó chém ông này. Trong khi đó ông Phật nó thờ để như vậy, để cho để là cầu được bình an, để đừng có bị nó là cảnh sát bắt, hoặc đừng có bị tai nạn. Thay vì như vậy nó phải biết nữa là cái phần tôn trọng quý giá cho những người tu hành. Ví dụ như là thầy tu hành cho nên như vậy nữa là không có lấy tiền thầy, hoặc lấy đúng giá thôi, hoặc chọn chỗ cho thầy ngồi đàng hoàng. Như vậy có một cái tâm đức như vậy thì mới có thể mong cầu được bình an. Lần này không nữa là cái phần vẫn lấy giá gấp đôi gấp ba mà thờ ông Phật đó hoặc Quan Âm, cho nên mình ngồi nhìn thấy nữa là chính ông Phật đó bị buôn thần bán thánh, và chính mình cảm thấy là không có được cái gì cả. Và để cho người ta lợi nhuận, các vị không, nếu mà để cho mua bán được dễ dàng vậy, người ta làm đủ thứ trơn, nhang ông Phật, chao ông Phật, cái gì cũng để ông Phật vô trơn, tức là mục đích có ông Phật để cho người ta thấy rồi đây, chao ông Phật này là chao tốt nha, nhang ông Phật này là nhang thơm nha, nhưng mà lấy toàn là gì, chất liệu nhang là bằng những cái cây đồ, ba cái mạt cưa, ba cái đồ rồi nó bỏ thuốc rồi trong đó để làm thành nhang, tạo thành chất ung thư cho người khác, nhưng mà ông Phật ngồi trong đó để làm cái gì? Thì khi cái tâm trạng yếu hèn của chúng ta như vậy đó, thì chúng ta đã trở thành cái người gọi là buông thần bản thân. Hay là khi chúng ta quy y Phật và với một cái tâm trạng là sợ hãi bởi vì gia đình mình không bình an, cho nên nói ở nhà con đứa con này nó khó nuôi quá, cho nên cho nó vô nó quy y, quy y để chùa nuôi giùm, để cho có Phật che chở nó, nó lớn lên, chứ không phải là cái bằng đó là đến với Phật để thay đổi được đời sống tâm linh, hay gọi là hiểu được nhân, hiểu được quả để mà sống. Rồi khi mình quy y Phật thời gian hay quy pháp thời gian rồi đó, không có học Phật, không nghe kinh, không có thuộc bài gì cả, 5, 10 năm, 30, 40 năm không trở lại. Rồi nghĩa là nghe chỗ nào mà có, ví dụ như ông lên bà xuống, ông đồng bà cốt, chỗ nào mà thờ cúng, hoặc là coi bói hay là mình đi đến đó để mà mình là tìm cái gọi là thỏa mãn cái lòng vị kỷ của cá nhân. Thì do vậy, cho dù chúng ta có ở trong chùa, chúng ta có đi quy Phật, chúng ta cũng không tìm thấy được Phật. Bởi vì chúng ta không thấy được tất cả pháp đều là duyên sinh, nó không có thực tâm. Rồi ví dụ giờ phải là ngay cả các vị biết là ngoại trừ cái việc nhiều người đó cũng bị mê hoặc. Rồi có nhiều thầy nói rằng đó là do cái là đệ tử là thân thiện là tốt, cho nên niệm Phật sẽ trì chú vào một sông chuỗi để cho mình đeo, để cho giống như đeo bùa bình an vậy. Sau chuỗi này là các bạn đã tụng kinh trì chú là 5-10 năm, 20-30 năm rồi, nó linh thiêng lắm. Thì tất cả cái đó chúng ta đã vô tình nữa là chúng ta khoác lên cái màu áo, khoác lên cái sự thần bí, khoác lên cái sự mê tín đối với con đường của Phật giáo. Thật ra nếu chúng ta có được sự bình an, cái sự lắng động tâm thức hay không, ngay cả trong một sâu chuỗi là mình phải có nhiều thời gian công năng, mình phải niệm Phật, mình phải trì chú, chính bản thân mình phải có cái thiết tha trong cái công cứ đó. Chứ đâu thể nào nữa là mình lãnh của một cái sâu chuỗi của một ông thầy, rồi cái sâu chuỗi đó làm cho mình được bình an. Giống như thầy có một học trò anh Mỹ gọi điện thoại hỏi rằng có người, tại vì có đứa con gái nó bị bệnh, bị này kia, nhiều thứ chuyện duyên nợ lắm. Mà trước đó trong quá khứ đó thì bởi vì có một cái người chị của ba, tức là cô của nó, chỉ có 20-21 tuổi là tự tử chết. Rồi tới bây giờ tới 20-21 tuổi nó cũng muốn tự tử để chết. Rồi bây giờ nó bệnh đủ thứ chuyện, cho nên vì vậy người ta khuyên nó là mỗi đêm, cách đây 40 năm rồi, mà bây giờ mỗi đêm phải đốt nhang, phải cầu Phật với lại cầu cho cô nó theo nó phò hộ nó. Thì các vị cứ nghĩ rằng cái quan niệm của chúng ta thường là như vậy. Có người nào mà suy nghĩ rằng đó là có một cái quan hồn, có một uổng tử nào mà một cái người cô rồi phải đi theo cháu mình đó là bao nhiêu năm, rồi phá hoại làm cho đời sống của nó cũng nguy hiểm, rồi cũng muốn chết. Nếu có chăn duyên nghiệp á, là bản thân của người cô nó đã trở lại để trở thành cháu, nghĩa là tự mình nghĩa là chết một lần rồi chưa đủ, muốn trở lại, muốn đọa vào trong cái gia đình đó để tiếp tục sinh ra để thọ được quả báo ăn, tức là tiếp tục trả quả mà chưa hết. Giống như khi mình chưa hết nợ rồi, bây giờ mình có trốn cũng không được, nghĩa là mình tự tử, mình muốn trốn nợ, trốn đời mà chưa hết thì cuối cùng mình cũng phải sinh ra lại. Cho nên ý niệm này đó, nếu mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đốt nhang, chúng ta cầu mà nó hết đi, hoặc là nó gia hộ hay là phò hộ được cho cái vong linh đó, thì việc đó nó không nằm trong Phật giáo. Cũng giống như bây giờ các vị cứ nghĩ rằng là chính cái bản thân của mình á, mỗi lần các vị thấy rằng cái quan niệm niềm tin đó, nó cũng có những cái hay, nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ có những cái làm cho người Phật tử mê mờ. Bệnh rất nhiều mình không có lo trị bệnh, mà rồi cứ là đổ nước vô mỗi sáng hay là mỗi tối để trên cái bàn nữa là của Phật hay là bàn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi tụng kinh rồi niệm Phật, rồi mong ước rằng uống cái nước này nó trị được cái bệnh của mình. Niềm tin thì rất là tha thiết, rất là tốt, không có gì gọi là sai trái cả. Nhưng mà trên thực tế, trên cái nhân và quả, chúng ta thấy rằng điều đó nó không có nằm trong Phật giáo, và nó không phải là một trong những cái tiêu đề để cho người Phật tử tìm đến cái Như Lai của mình, tự tìm đến vị Phật của mình. Các vị có nghĩ rằng là mình bệnh rồi, nghĩa là mình phải uống nước, mình để trên cái ly nước ở trước, nghĩa là tượng, rồi mình tụng kinh, rồi mình niệm Phật để mình cầu cho cái phước báo nó gia tăng, rồi mình uống nước đó mình có thể trị được bệnh không? Chắc chắn đối với cái khoa học, đối với thực tế của cuộc sống là chúng ta đã sai lầm. Tuy nhiên ở đây để chúng ta thấy rằng, khi nói điều đó để thấy rằng cái tâm trạng của người, của chúng sanh mình, nó có nhiều cái rất là mơ hồ, rất là mâu thuẫn. Mâu thuẫn và mơ hồ, thậm chí rằng các vị biết rằng có những người Phật tử đến chùa nhưng mà vì nhiều tham lam mong cầu. Có nhiều người nói rằng đến chùa mà còn tham gì nữa, nhưng mà đến chùa mình vẫn còn tham đủ thứ, tức là tham cuộc sống, tham giàu có, tham được nhiều cái sự nữa là bảo hộ, rồi nữa là kể cả tham ăn tham ngủ, cái gì nó cũng tồn tại trong cái chúng sanh tánh của mình hết. ở tại xứ Mỹ, các vị vừa rồi đọc internet thì thấy rằng một hoa hậu đâu có xấu đâu, đã gọi là hoa hậu rồi đẹp gì, nhưng mà rồi cũng đồng nhiệt à, đồng đằng xa, rồi ở tù, rồi bị bắt à, rồi cứ không phải là chỉ chừng đó thôi. Thầy cũng có học trò là, tức là cái bằng cũng từng đó là cái bằng cúng chùa lo chùa, trong ý nghĩ mình thấy rất là tốt, nhưng mà sau này rồi cũng bài bạc, cuối cùng cũng vận chuyển ma túy, rồi cũng ở tù. Rồi bây giờ nếu cái đồng tiền đó khi đi cúng vào trong chùa, mình sẽ nhìn nhận nó như thế nào? Nhìn nhận như thế nào? Ngay cả ở tại cái thiền viện Minh Quang mình cũng vậy, cũng có những người nữa là cái bằng cúng tiền à. Và dĩ nhiên cái người nhận tiền thì rất là vui vẻ, bởi vì đó là cúng chùa. Nhưng mà đồng tiền đó nó sẽ được sử dụng bằng đồng tiền của chất liệu nào? Khi mà mình đọc cái bài kinh cúng của Quyền Thánh Tổ thì mình thấy rằng đó là của này vốn của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên hưởng dụng chứng minh. Cái lời kinh rất là rõ ràng, rất là phải là cái bằng chính xác vậy. Tức là cái đồng tiền nó mới được tạo dựng bằng phương pháp lành, trong đó có cái là không sát sanh hại mạng, không có làm những cái việc nữa là tham lam xấu ác, không có nghĩa là cái bằng chất đẹp, không có buôn bán mà cái bằng mình kiểu là coi như là mua một và bán mười. Thì chính những cái đồng tiền đó nó mới gọi là của này vốn của thiện lương. Bởi vì kia là của thiện lương, tức là của một cái việc làm rất là tốt đẹp mà mình tạo sắm bằng phương pháp lành, tức là trong đó những phương pháp lành của Phật giáo nữa là cái bằng chánh nghiệp, trong đó có không gì, kể cả không được bán rượu, không được nghĩa là bán nghĩa là sinh mạng, không được bán những cái trên sự đau khổ kẻ khác, hay gọi là bán những loại thuốc độc làm tổn hại người khác, được gọi là của thiện lương. Thế rồi những người đó nghĩ rằng họ đi chùa và làm được một vài chút phước, hay là cúng chùa như vậy để có thể nghĩa là mua lại cái sự nghĩa là tội nghiệp của mình, hay là có thể là nhờ chùa nó có thể che chở và bảo vệ được cái đời sống của mình không? Không được. Cho nên khi đã không được như vậy rồi đó thì cái niềm tin mình bị mất đi. Đó, cái người Phật tử mình nó tội nghiệp vậy đó. Tức là khi đi quy y hoặc là khi đi tìm đến Phật, chúng ta đã hiểu lầm về đạo Phật, chúng ta hiểu lầm về Đức Phật. Cho nên nếu bây giờ đó, nếu mà có cái gì hay hơn, một cái gì tốt hơn, bảo vệ tốt hơn thì mình sẽ không theo đạo Phật nữa, gọi là cải đạo. Ngay chỗ đó mà trong bài quy y mình thấy rằng có rằng là quy Phật không quy y thiên thần quỷ vật. Nếu mình đã quy Phật là không có quy y theo gì thiên thần quỷ vật, kể cả bà mẹ sinh, mẹ độ, bà chúa xứ nữa, là ông lên bà xuống, ông cậu bà cô, tất cả không được. Quy Phật là không quy y thiên thần quỷ vật, quy pháp là không quy y ngoại đạo tà giáo, tức là những cái nữa là tín ngưỡng, những cái nữa là cách nói hoặc là những cái phương pháp tu hành mà nó không phải là chân lý, là Phật pháp, thì tuyệt đối người Phật tử không có theo, không có theo cái đó. Cho nên vì vậy mới gọi là quy chân chánh. Rồi bây giờ nó quy tăng là không quy tổn hữu ác đạo, đi theo một cái tổ chức này, đi theo một tổ chức kia, để nó là cái vòng tìm những cái quyền lợi và tranh đấu những quyền lợi cho đời sống, cho sự ham muốn dục lạc, thì khi đó chúng ta không có quy tăng. Rõ ràng là như vậy. Tuy nhiên chính cái ý niệm mà mình làm một người con Phật hết lâu ngày quá rồi, mình cũng quên mất, quên hết tất cả những cội nguồn, những nguyên lý căn bản. Và chính điều này mà chúng ta không tìm ra Phật. Sợ hãi, không? Sợ hãi, rồi yếu hèn, rồi tham lam. Cho nên chúng ta không có thể là có được cái áo như hòa nhẫn dục. Chúng ta là kể cả chúng ta tìm Phật là tìm bằng tình cảm, cảm tính. Và kể cả những người Phật tử mình nói rằng là đi chùa vậy lâu ngày rồi, cái là thấy rằng là mục đích là vì thầy, vì chùa. Và mình mang vào đó một cái tự ngã là chùa của mình, chùa của tôi, thầy của mình, thời của tôi. Và ngay cả khi tình cảm mình bị tan vỡ, bị đổ vỡ thì lúc đó mình hoàn toàn thay đổi. Hết 80% người ta không đi chùa nữa, tại sao vậy? Tại vì nó là bất mãn với chùa, bất mãn với ông thầy, hoặc là thấy một điều gì đó mà nó không thuận theo với cái nhu cầu tình cảm của của ích kỷ, của tham lam, của sợ hãi, của chúng sanh tánh của mình. Gần đây thì các vị biết là có thầy mà gọi là thầy Tánh Tuệ, thấy gì cũng làm thơ, nó làm thơ rất là hay. Cho nên ông nói, nếu mà khi nói về các Phật tử, nói về chúng sanh á, làm bài thơ để các vị nghe của mình có dính vào chúng sanh, ông nói rằng chúng sanh á là sao, chúng sanh tánh á, ông nói chúng sanh có tánh tò mò. Ở đây có tò mò không? À, cái người rất là tò mò. Vì biết là mình ngồi đây đó, mà mình chỉ cần đó là học trò này ở đây ngồi đây chỉ cần nghe cái gì á là bắt đầu nó tò mò, dính lỗ tai lên liền, dính lỗ tai lên nghe liền. Và ngay cả nghĩa là làm đệ tử mà kêu bằng khi mà ông thầy mình đi đâu thì cũng phải muốn biết là ông thầy mình đi đâu. Đó là chúng sanh tánh nó đầy dẫy vậy đó. Chúng sanh thì có tánh thò mò, người ta nói chuyện thập thò lắng nghe. Ngoài nói thầy này ông làm thơ thiệt là kêu bằng từ là chí lý không. Có người nào mà nghe người ta nói chuyện là mình lo mình đi qua cho rồi nghe chuyện thị phi. Các vị biết là chỉ cần mình thò thập thò lắng nghe là biết là trong đó là hết. Không có chuyện nào mà nói chuyện mà cho tốt hết trơn. Nhưng mà người ta lại muốn nghe chuyện đó. Cho nên nói chúng sanh có tánh thò mò, người ta nói chuyện tập thò lắng nghe. Chúng sanh á thì có tánh canh me, người ta không thấy lâm le tới điện. Canh me đó không? Canh me là gì? Là đợi đó, đợi chờ cái gì mà cái bằng mà mình thấy rồi mình muốn lấy đó. Coi như là cái bằng. Người ta mà cái tánh canh me này người ta không thấy á thì mình lo mình lấy để làm gì? Để thủ của riêng mình. Cho nên nghĩa là ngay cả mình nói đi trong chùa vậy, người ta phê phán, thậm chí nghĩa là về cái việc là nội ăn uống không thôi, mà nghĩa là nếu mà ăn uống mà mình cứ muốn lấy nhiều hơn, thật ra thì cái chuyện ăn nó không có đáng gì cả. Nhưng mà chính vì cái ý niệm về cái về lòng ham muốn, về nhu cầu của con người của mình, nó trở thành một trong những cái chúng sanh tánh của mình. Do vậy mình không thể tìm thấy được cái sự giác ngộ, hay là cái trực tánh, hay là cái thẳng tánh của mình. Khi nào mà con người đến với Phật mà hết tham á, thì lúc con người hết khổ. Cho nên nghĩa là bây giờ mình có kêu kiếm Phật nói rằng Phật ơi con khổ quá, nói hoài cũng không hết khổ. Vậy mà hỏi giờ làm sao con hết khổ? Chỉ khi nào hết tham. Nói một câu rõ ràng là chỉ khi nào đừng tham nữa là không khổ. Tham thì nhiều thứ lắm, nhưng mà các vị biết là ở đây có một vị hòa thượng mà thầy cũng nghĩ rằng điều đó đáng để các vị học, là hòa thượng Bảo Lạc. Cụ 70 ngoài tuổi nhưng mà cụ không có lãnh tiền già. Thầy hỏi sao cụ tới tuổi rồi sao ngài không lãnh tiền? Nó không có nhu cầu. Dĩ nhiên người ta nói rằng vậy là tại vì hòa thượng giàu, ông dư tiền. Đúng vậy, ông dư tiền nhưng mà ông không có nhu cầu nữa. Tuy nhiên mà đa phần phải 80% của mình, 90% mình đó là quyền thừa hưởng của mình, mà quyền mình mà ở cái lúc này là mình có cái quyền, hay là già thì mình được cái tiền đó không? Cho nên tại sao là mình không hưởng? Nhưng mà nếu mình cứ nghĩ rằng mình sẽ được hưởng cái điều gì đó mà không phải thực sự của mình, cũng là một cái sự tham. Cho nên ngày xưa thầy mới nói là có nhiều người hỏi là mình có là được lãnh tiền gì không, hay là mình lãnh tiền thất nghiệp. Thật ra người tu hành mà làm gì mà có thất nghiệp, không? Mà thật ra là bản thân ông thầy khi ông tu là ông đã quá nhiều tiền rồi. Khi ông tu là Phật tử đã lo cho ông đủ thứ rồi, và tiền đã có nhiều rồi. Nhưng mà còn muốn lãnh và muốn tìm thêm một cái loại tiền nào nữa là coi như là mình đã có quá nhiều tham lam rồi. Các vị có thấy gì không? Rồi đó, nhiều khi đó mình cứ muốn đòi một hai á. Nhiều người hỏi là tại sao mà thầy không có đi xin nữa là cái heo khe ha. Tức là cái tiền mà mua thuốc mà cho nó giảm á, tức là cái phần để cho những người low income, tức là những người đó là thật là sự là nghèo, họ cần cái tiền nó thấy gì là 100 đồng mà họ chỉ mua có 20-30 đồng á. Nhưng thật ra mình đâu có low income đâu. Mình có làm gì đó để gọi là low income. Nhưng mà mình cũng muốn cái heo khe khạc để làm gì? Có nghĩa là để lấy được những cái đồng tiền mà qua cái ham muốn của mình, chứ thực sự không phải là nhu cầu. Cho nên từ chỗ này đó mình thấy rằng nếu mình học Phật mà những cái chất liệu đó nó còn ở trong con người của mình, gọi là chúng sanh nó còn nhiều quá. Giống như gọi là chúng sanh thì có tánh tham tiền, sống không biết đủ ưu phiền lo âu. Chúng sanh có tánh câu mâu, giận hờn đắc mốc, chờ lâu thì bực mình. Chúng sanh thì có tánh gặp đình, của người ta lấy của mình thì cất đi. Chúng sanh có tánh sân si, tham lam, ích kỷ mà đa nghi ngang tàn. Chúng sanh có tánh dội dàng, khó khăn tranh chấp, phàn nàn chê bai, hầu như là tất cả là trong chúng sanh tánh, mình gọi là những cái tùy phiền não, phẫn hận phú não, tật sang cúng xỉm hại, kiêu vô tàm vô quý. Ngay như là trong con người của mình là nó đầy những chúng sanh tánh như vậy. Do vậy mình không thể thấy được cái Phật chất, hay là không thể thấy được cái tánh thiên tánh của mình, tức là gọi là Phật tánh. Bây giờ mình tìm Phật bằng cách nào? Nếu mình cũng sống như vậy, kể cả mình nhìn Đức Phật hay mình tìm Đức Phật qua cái dạng như vậy, qua cả một cái sắc màu của chúng sanh như vậy, thì tội nghiệp Phật lắm. Không có. Và tội nghiệp Phật là vì nghĩa là mình sẽ làm cho quen ố đi con đường của đạo đức. Và ngày hôm nay đó, nếu mà mình học Phật, giống như các vị thấy rằng cái người Việt mình nhiều khi mình bị mang tiếng nhiều. Thật ra mình mang tiếng nhiều không phải là mình sức ít gì. Và thậm chí có nhiều người nữa là cái bằng đọc rồi phê phán rồi chê bai người Việt. Mình là người gì? Phải không? Nhưng mà mình cũng có những chất liệu như vậy. Mình cũng có chất liệu vậy, nhưng mà nghĩa là nó chưa đúng thời, chưa đúng điểm. Đôi khi mình chưa có nghĩa là cái bằng thể hiện hết tài năng của mình thôi. Chứ nó đúng thời, đúng điểm mình cũng không thua gì hết. Tội nghiệp là như vậy. Chỉ có một điều quan trọng nhất là chính những cái khái niệm về ý niệm về tội lỗi, ý niệm về tham lam, ý niệm về sợ hãi mà chúng ta cầu cạnh, chúng ta muốn tìm, muốn trở thành một Phật tử đó, chúng ta đừng có nhìn như vậy. Chúng ta đến với đạo Phật bằng một con đường của sức mạnh, tức là sự dấn thân. Sự dấn thân ở đây có nghĩa là chúng ta nghĩa là đi đến bằng cách là con muốn thay đổi con người của con. Vừa rồi các Phật tử có đọc bài nghĩa là người ta có thể quy lại không? Có được quy lại không? Nhưng mà thật ra các Phật tử phải biết rằng khi bắt đầu mình quy y, mình phải biết rằng mình đã quy y như thế nào. Nếu thật sự lúc đó mình quy y hoàn toàn mình chưa biết gì cả, hoàn toàn mình hiểu lầm, hay là hoàn toàn những cái quy y như nãy giờ mình nói, tức là vừa ỷ lại, vừa sợ hãi, vừa tham lam này kia, thì bây giờ con quyết định quy y lại. Nhưng mà quy y như thế nào? Nghĩa là kể từ đây quyết định thay đổi con người của con. Thay đổi con người của con. Con quyết định làm lại từ đầu tất cả. Không có vì tham lam, không có vì nghĩa là ham muốn, hay là không có vì một chút nào mà cái bằng của cải vật chất mà làm cho con có thể so sánh với cái đạo, với cái quý giá, với cái gọi là cái bằng thấy được thực tánh các pháp là không. Cho nên bây giờ chúng ta thấy có thể là nếu bây giờ mình đi vào ở trong một cái cửa đạo, hay mình đi vào trong một ngôi chùa, mình thấy rằng những người Phật tử hiểu về giáo lý, hiểu về Đức Phật, hiểu về đạo Phật ít hơn rất nhiều so với những người đến chùa vì nhu cầu tín ngưỡng, vì nhu cầu van xin, vì nhu cầu cầu cạnh, hay nói một cách khác là đến chùa vì gì? Vì phong trào. Cho nên thấy thấy người ta vui, thấy người ta đông, thấy người ta đi thì mình đi. Nhưng mà chính mình có một cái nữa là chủ đích để đến chùa, để nó là tu tập, để nó là làm thay đổi con người của mình, thì cái đó nó chỉ có 10% thôi. Cho nên điều đó nó làm cho mất mát đi cái sự cao quý mà mình muốn xây dựng một cái đạo Phật chân chính. Bây giờ lại muốn xin thưa cùng với các Phật tử, ngay cả bản thân của mình á, nếu mà mình khi mình tu học á, mình có một cái ý niệm mà khởi ý niệm tham, cũng như đọc những cái bài viết người ta viết về thế giới của người Việt ở các cái nước và kể cả những ngôi chùa, thì các vị biết là đôi khi làm cho mình thấy mình cũng buồn lây. Giống như bây giờ mình có cái người Việt mình ở nước ngoài, họ có cái tâm là học đòi theo cái xứ tự do này, cho nên giống như mình ở Mỹ đi, thì đi mua đồ nhiều lắm, mua để làm gì? Xài thời gian rồi cái là vẫn còn để mặc vậy là đem đi đổ lại. Tại vì ở đó, ví dụ như ở Mỹ nó có những cái Costco này kia, tức là mình mua mình xài trong vòng là một năm mà mình không muốn thì mình vẫn có thể đổ lại. Cho nên nghĩa là mình chỉ thích mua để mình xài rồi mình trước cái thời gian đó mình đổ lại, kể cả đồ cưới, kể cả đồ dễ, kể cả là quần nhỏ dễ cứ mặc cho nghĩa là mật ấy qua cái mùa Noel rồi cái bắt đầu đi trả lại. Hỏi sao vậy? Tại cái đó là cái công ty nó cho vậy mà, cho nên mình muốn lợi dụng được cái sự nghĩa là sự thành tựu đó, tức là lợi dụng được cái sự dễ dãi, lợi dụng được cái mà gọi là của người Việt mà mình muốn đó, tức là để mình chiếm được cái tiện nghi. Thì đối với Phật học là cái tâm thái đó là một trong những cái tâm thái của chúng sanh, và kể cả bây giờ dù mình làm một Phật tử vậy, cái tâm thái mình cũng không đổi được, không đổi được. Cho nên ngay cả khi mình làm người ở trong chùa vậy, người ta cũng có thể phê phán cho những ngôi chùa. Tại vì nếu mà ngôi chùa mình làm ra nhiều quá đi, mình cầu cạnh nhiều quá đi, thì nhu cầu của Phật tử nhiều thì bắt buộc trong những ngôi chùa người ta phải có những cái pháp tương ứng trở lại. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng, nếu mà nói theo về chánh mạng, chánh nghiệp thì trong các ngôi chùa và trong những cái nơi mà các Phật tử tu hành, nó không có việc mà mình phải là tới Tết đến rồi mình phải xin xăm, rồi hay là mình phải gọi là giải hạn, rồi có ngày có tướng. Nhưng mà vì nhu cầu tham muốn của Phật tử, nhu cầu cần như vậy, cho nên người ta bày ra những cái đó để cho Phật tử nó là thỏa mãn được. Khi thầy đi Mỹ đó, Phật tử có hỏi vô một câu, là gửi vô hỏi rằng đó là nếu mà trong chùa cũng sao và giải hạn như vậy, con có sao con chà, con có hạn, có nhiều chuyện đau khổ, con gửi tên vô vậy thì con làm gì có lợi không? Thì thầy trả lời rằng lợi thì có lợi mà hàm răng không còn. Hỏi của sao thầy nói vậy? Tức là lợi thì có lợi, tại vì khi mà Phật tử cúng vô cái chùa này nè, cái chùa thầy đang ngồi này nè, là ông thầy cũng có lợi nhiều lắm, nhưng mà thầy nói ra là ông quýnh gãy răng, quýnh gãy răng, hàm răng không còn nữa. Tại vì không ai giải hạn được cho ai cả, không ai giải hạn được cho ai cả, không có một cái sao nào mà mình có thể cúng mà nó có thể giải hạn cho mình được hết cả. Vì sao vậy? Vì là đạo Phật là con đường của nhân của quả, mà mình đã tạo quả, mình đã tạo nhân bất thiện thì mình phải gặp quả bất thiện. Bây giờ mình nghĩa là nhờ ông thầy mà ông cúng hết thì bản thân ổng còn phải là kêu là đổ mồ hôi hạn, ổng còn bệnh chết người, ổng còn chưa xong nữa. Bản thân ông trụ trì cũng còn đó, rồi ổng vừa đau tim thì tới bệnh viện đủ thứ chuyện, thiếu nợ tùm lum hết trơn, ông giải hạn ông trước đi, ông giải hạn cho Phật tử làm gì? Cho nên vì vậy mà thầy nói rằng lợi thì có lợi, là cứ gì cúng vô đi, cứ gì cúng rau đi, coi như là tiền thầy phải giữ. Nhưng mà nếu mà thầy nói ra thì coi như không còn ra cái gì cả, lợi thì có lợi nhưng mà răng không còn. Nói đùa vậy, cho các Phật tử thế nào? Chính vì do cái nhu cầu mà mình gọi là sai lầm đó mà chúng ta tạo nhiều cái sai lầm trong ý niệm, và chúng ta tạo nhiều cái sai lầm trong cái chuyện tu tập của mình. Chứ nếu bây giờ mình dấn thân mình tu tập rõ ràng, từng bước mình thấy con người mình thay đổi. Người Phật tử không có thay đổi cái quan điểm tu hành đó, là coi như là mình càng ngày mình càng đi làm người Phật tử, mình càng bị lún vào cái chỗ nghĩa là mê tín dị đoan, hoặc là kêu bằng tham chấp, rồi cứ cũng là sân si, rồi cũng phiền não. Các vị biết là khi mình ở nước ngoài nhiều á, rồi có nhiều cái làm cho mình đọc rồi mình cũng suy nghĩ. Có một bài viết người ta có gửi thầy đọc, nhưng mà thầy đọc xong rồi này cũng không biết là có nên nói suy nghĩ thế nào. Thế nên bây giờ có cái nghề, nghĩa là nghề đi tu. Đi tu cũng là một cái nghề. Tại sao vậy? Tại vì ở ngoài đó, nhiều khi mình đi học, mình ra mình đổ kỹ sư, bác sĩ này kia vậy á, vậy chứ làm ăn khó khăn lắm. Nhưng mà cái nghề đi tu thì chắc ăn. Chỉ cần đi tu, chỉ cần cạo đầu rồi biết tụng kinh rồi đó, rồi Phật tử tới rồi cái bằng hùng nhau, nghĩa là cái bằng mướn nhà, hùng nhau mua nhà, rồi nghĩa là nếu mà cái bằng gặp thời gặp giận thì ở phía sau lưng đó là cái bằng cả cái bằng trong thời gian khoảng gần bao nhiêu năm đó là mình đã có một cái cơ ngơi, nghĩa là đứng tên một cái tài sản rất là lớn. Và trong khi đó nếu mình ở ngoài mà muốn ra nghề gọi là bác sĩ, kỹ sư cũng phải mười mấy hai chục năm mình mới có khả năng vậy. Cho nên là nó nghề đó, nghề thì tu nghiệp. Thật ra tu là sửa. Cho nên nếu cái người mà gọi là xuất gia là đệ tử của Phật, được nói theo đúng nghĩa là người đó chỉ có mang lại hạnh phúc chúng sanh bằng con đường của gì? Của quần pháp lợi sanh, chứ không có nghĩa là cái bằng thừa tự một cái tài vật. Và nếu vô tình mình đã làm cho cái hình ảnh của người xuất gia hay là hình ảnh của đạo Phật qua cái nghề đi tu thì tội nghiệp, không đáng. Cho nên vì chỗ đó mà người chính người Phật tử phải có một cái sức học, phải có một cái sở ngộ và phải có một cái sự thành tựu cao thượng. Cho nên những Phật tử nào mà đi tham gia những khóa tu học, dù ít dù nhiều các Phật tử cũng đã có một cái nhiệt tâm, các Phật tử cũng đã có cái dành cái thời gian và ít ra là cũng bỏ đi những cái riêng tư ham muốn của mình, dành cái thời gian cho những cái thời nghĩa là tu tập để tụng niệm, nhưng nó không có thành Phật, thành thánh, thành tiên gì cả, nhưng mà ít ra các vị cũng đã bỏ đi được những cái nhu cầu ham muốn của cá nhân, tức là cả phần thỏa mãn hưởng thụ trong sự hạnh phúc, chứ không phải gò ép mình vào trong một phương trình. Thì tất cả những Phật tử đó đáng được tán thán, đáng được khen ngợi. Bởi vì ít ra các Phật tử cũng biết rằng nếu mình muốn tu, muốn học đến với đạo Phật là phải đến với con đường của sự giác ngộ, và đến với đạo Phật phải đến với con đường bằng tự thân thay đổi, tự thân mình thay đổi. Và khi tự thân mình thay đổi rồi, mình mới nghĩa là ngồi được, nghĩa là vào nhà được Như Lai, rồi ngồi lên được cái tòa Như Lai, rồi lúc đó các vị mới thấy được, nghĩa là các bạn thấy được tất cả các pháp là nó vô không có thực. Cho nên kể cả nghĩa là cái gì thuộc về tự ngã, thuộc về tình cảm, về tình yêu, tất cả những gì nó cũng là mong manh lửa cả. Lúc đó thấy được thực tướng các pháp rồi thì lúc đó mình thấy được Phật. Vì vậy Đức Phật có khuyên vị tỳ kheo rằng đó là khi nào thấy được pháp, người nào thấy được pháp là người đó thấy được Như Lai. Cho nên hôm nay thầy chỉ muốn chia sẻ với các Phật tử một điều, bởi vì sắp đến cái mùa an cư rồi, thì các vị biết là mùa an cư cũng là cái mùa mà của cái người tỳ kheo và những vị xuất gia tại gia vậy tập trung lại để có một chỗ thời gian để mình tu tập, để mình có thể nói là tìm lại chính cái bản thân và tìm lại một số cái sự sai lầm trong cái hành động, trong cái lời nói, ý niệm mình khi mình trở thành một người con Phật. Ngay cả khi mình muốn quy chân chánh, mình cũng phải đạp lại cái bước chân từ đầu, để nói là lâu nay mình làm Phật tử, mình thật sự đã bước vào cái ngưỡng cửa nào, mình có đến với Phật hay là chưa, hay là nghĩa là mình đến với Phật để mình thay đổi con người của mình, hay mình đến với Phật để được cái này, hay là cầu mong cái kia. Đó, từ đó mình mới bắt đầu hiểu ra được cái yếu tố chính là vào nhà Như Lai, rồi mặc áo Như Lai, tức là nhu hòa nhẫn nhục, rồi tới cuối cùng là ngồi tòa Như Lai, là thấy tất cả pháp là không. Thầy chỉ muốn nói với các Phật tử điều đó. Bây giờ ít ra chúng ta cũng đã có một cái thời gian sinh hoạt ở đây rất nhiều năm rồi, 5 năm, 10 năm hay là 15 năm. Cái yếu tố thời gian nó dài lắm. Nhiều Phật tử rằng đó là cái chùa Minh Quang này là rất là mạnh, nhưng mà thầy muốn biết là nó mạnh ở điểm nào. Nó mạnh là làm thế nào để nó đào tạo được những người, những người con Phật thực sự họ có hưởng được hạnh phúc bằng chính cái giá trị học Phật của họ. Chứ không phải đến với một cái ngôi chùa mà vì nó đẹp, vì nó xinh, nó trang nghiêm, nó lớn hơn tất cả những ngôi chùa khác ở đây mà nó mạnh. Cho nên trước cũng như sau, ước mong của thầy rằng cái thời điểm, cái thời gian mà các Phật tử đến nghe Phật, nghe pháp học kinh đó, là thời điểm, là thời điểm quan trọng nhất. Và cái quan trọng là các Phật tử nghe xong rồi nghĩa là tư duy và bắt đầu nghĩa là mình có dấn thân, có thay đổi. Chứ đừng có nghĩa là cứ 10 năm về trước, 20 năm về trước mình đã vậy thì bây giờ cũng vậy. Đừng có để như vậy. Mà các Phật tử phải thấy rằng đó là con người, chính con người mình thấy mình đó là thay đổi. Mình không có dướng mắt vào những cái mà cái bằng lâu nay người ta phải dướng mắt, phải cầu cạnh, phải van xin, hoặc phải nhờ đó là của Phật che chở. Cho nên giống như thầy nói rằng những cái Phật tử mà trước kia đã từng giúp đỡ một cái thiền viện ở bên Tây Úc á, các vị không? Rồi bây giờ khi mà họ bị ở tù hay họ bị này kia, rồi gia đình đến hỏi rằng bây giờ thầy phải làm gì, thầy phải giúp được cái gì cho người đó. Đâu phải là gì, nghĩa là một cấp đệ tử hay là Phật tử cúng hay là giúp đỡ cho chùa, mà rồi khi họ phạm những cái vấn đề nghĩa là thuộc về căn bản của chúng sanh mà chùa có thể hay là Phật có thể giúp đỡ. Và thậm chí có nhiều người nói rằng đó là thầy phải lập đàn để cầu nguyện, thì thầy không có làm được điều đó. Bởi thầy nghĩ rằng thực ra thì các Phật tử hãy đến giới đạo, đến với Phật, trước nhất dĩ nhiên là phải có niềm tin, nhưng mà cái thứ hai nữa là các Phật tử phải có một cái sự dũng mãnh, nghĩa là thoát thai, xin hãy quy y lại, cho con được quy y lại, tức là cho con được dấn thân làm một người con Phật thật sự, chứ đừng có ỷ lại. Ngay cả cái nhu cầu quan trọng nhất mà bây giờ các vị thường nghe nhắc lại là gì? Đến chùa để cầu được bình an, để cầu gia đình được được nhiều cái sự vẹn toàn, và thậm chí để cầu cho mình được bình an, vượt qua các tai nạn, các bệnh tật. Rồi cuối cùng là gì? Nếu ngày nào mình mất đi thì cầu cho mình được, đó là có thầy hoặc có ai đó cầu cho mình được về cõi tịnh độ. Tức là từ lúc sống tới lúc chết là cái mình đang chuẩn bị cho một con đường quy y, tức là làm đệ tử Phật, hay là quy y làm đệ tử Pháp, làm đệ tử Tăng, Quy Tâm Bảo, mục đích là để ngay lúc sống con được bình an, con được giàu sang, gia đình được mọi sự tốt đẹp, nói chung là không bị trở ngại. Và nếu chết đi thì làm gì? Được về tịnh độ. Thì còn gì nữa ra? Thì các vị thấy rằng nếu là một tôn giáo, nếu là đạo Phật, bằng một con đường chuẩn bị, người ta đến với con đường chuẩn bị đạo Phật bằng con đường đó, thì đạo Phật không phải là đạo giác. Đạo Phật không phải là đạo giác. Nhưng mà ngược lại, đạo Phật là sự giác ngộ. Tức là bản thân Đức Phật đã từ bỏ thế giới của giàu sang, từ bỏ thế giới của dương quyền, và từ bỏ tất cả những cái mà người ta gọi là ham muốn dục lạc, được làm vua cũng từ bỏ. Thì làm gì có việc mà nghĩa là chuẩn bị cho con đường giáo lý này bằng con đường đó là người ta cầu tất cả mọi sự mong muốn được. Tức là làm ăn phải khá, cho nên đó là năm nào mình đi chùa hay là cái mình cúng chùa nhiều mà mình thấy rằng nó là có nó là sở đắc nhiều, tức là buôn bán lời khác, thì mình nó là coi như là cái lời cầu nguyện mình nó linh. Hay là thậm chí là lúc bình thường thì không sao, nhưng mà lúc nào mà bệnh hoạn hay kia thì mình nhờ đến nó là Tam Bảo, hoặc nhờ đến Phật Pháp để Phật Pháp cứu độ cho mình. Rồi sau khi cứu độ xong rồi hết bệnh hay là hết khổ hết sở rồi thì thôi, tiếp tục nó là lao đầu vào con đường đó để mà làm tự mình khổ mình, khổ người. Nên là lần trước mà cách đây khoảng chừng 12 năm khi thầy đi bên Canada vậy, các bạn đó nghĩa là thờ tới 3-4 ông Phật, và thậm chí nghĩa là bà trồng cần sa ma tí trong nhà, rồi nghĩa là bà đem nghĩa là ông Phật nghĩa là bà tắm bằng nước xả này kia đồ, rồi chở ma tí đi bị cảnh sát bắt xong rồi bà đem 3-4 ông Phật đem tôi bỏ ông tù. Ủa sao kỳ bên rồi mà nói cái là Phật vừa có linh trên tắm nước xả rồi mà không có che mắt được không che mắt được cảnh sát Canada, cho nên nó bắt. Nó trời ơi, bây giờ cho nên bà thỉnh tới 4-5 ông Phật, mục đích là để ông này ông che giùm nữa là bà chở ma túy đi thôi. Thì các vị thấy rằng khi mình tin Phật vậy thì tội nghiệp mà. Mà mấy người hay là người ta nói mấy người bắt thì nhiều lắm. Thì ở Canada như vậy, chỉ nó có thật á. Ngay lúc lần đầu tiên mà đến Canada là thầy đã nghe cái chuyện đó, và thầy thấy mấy ông Phật đó, thầy hỏi thì mới biết được rằng đó là tại vì ông Phật đó là xui, bả nói dùng cái từ bất là xui bỏ mẹ. Xui bỏ mẹ tức là đem tự nhiên thấy đem 4 ông Phật đem vô để trong chùa, mà ủa sao vậy? Nó tại vì bả bị bắt, bả nhà bả tới ba cái nhà mà trồng đó là cái phần đó là ba tí ở dưới basement đó. Nó nói nghĩa là cái phần cúng nghĩa là đem thỉnh Phật rồi vậy đó, mà rồi Phật không có che chở được. Cho nên khi mà chúng ta không có tìm được cái Phật chất của chúng ta, mà chúng ta chỉ muốn cầu những cái sự nghĩa là kể cả những người nghĩa là đến chùa để nghĩa là cái phần cầu tình duyên, có những người đến chùa để cầu được sự nghĩa là hạnh phúc trong vấn đề nghĩa là của ham muốn của dục lạc. Và kể cả nó là đến chùa để cầu được sự nó là thương yêu hay là được sự bảo vệ của tình cảm, thì chính điều đó chúng ta đã vô tình làm cho cái đạo Phật hay là cái Phật giáo nó trở thành nữa là bi quan, yếu đuối, không xứng đáng. Cho nên trong những cái khóa tu hoặc là trong những cái trường hợp mà học Phật pháp, các Phật tử phải dũng mãnh lên. Dũng mãnh để cái là mình muốn tìm đến Như Lai, mình phải tìm đến thật sự Như Lai là ai, là bậc giác ngộ, là bậc đẳng, là từ bỏ những cái ham muốn, những cái vị kỷ, những cái ích kỷ, những cái riêng tư. Ngay cả như thầy bây giờ nó là thầy nghĩ rằng nó là nếu mà thầy còn nó là trong mong nó là đợi được 70 tuổi 75 tuổi để kiếm được tiền già của chính phủ, thầy cũng cảm thấy là còn ham muốn, nó là một sự sai lầm lớn lao. Không, không có phải là điều đó, điều đó không phải là điều ở trong mình. Chứ nó không huống hồ gì mà mình nữa là đi tìm, đi cầu những cái nữa là cái bằng không phải mà cái bằng quyền lợi mình có thể hưởng thụ. Chứ rất nhiều người họ còn phải đói khổ, còn phải phải cần có sự nhu cầu giúp đỡ mà mình lại thọ hưởng bằng những đồng tiền hay là những cái vật chất mà không phải về công sức của mình làm ra, do vậy mình không hưởng. Cho nên từ điểm này chúng ta sẽ tóm lại vào ba điểm mà cái người Phật tử có thể thấy được rằng nếu chúng ta đến chùa không phải vì cái tâm tư của sự nữa là mình gọi là chúng sanh tánh, của sự yếu hèn, của sự nữa là sợ hãi, hay là của một chút rồi đó tham lam, thì lúc đó chúng ta đến chùa với một tâm tư gì? Với một tâm tư là cái người nữa là cái bậc thiết tha cầu thoát khỏi sự khổ đau bức bách bởi tham sân si trong con. Do vậy con phải thay đổi con người con, tức là giống như con tự biết cái bệnh của con là bệnh gì để con trị. Con biết con chúng sanh, con người con còn tham lắm. Có nhiều Phật tử nói thấy thương, thấy tội lắm. Con biết con còn tham lắm, nhưng mà rồi cũng tham như thường. Nói nghe thương lắm, nói con biết con tham lắm. Rồi thậm chí nói là con biết cái tánh con hay ganh lắm, mà tưởng ra biết rồi nhưng mà cũng ganh hoài. Vậy cho phải biết thì đừng ganh nữa, không biết rồi chút xíu cái rồi tiếp tục ganh nữa, rồi biết tham rồi chút xíu rồi tham rồi cũng tham. Cho nên ví dụ giờ đó là đi chùa hay là đến cửa đạo là mục đích để tìm được sự bình an, nhưng mà vì chính vì những cái tham, vì những cái sân, vì những cái hơn thua đó, giống như thầy nói rằng đó là chính những cái tội lỗi mình làm mình không hay. Chính khi mình làm mình không hay đó là nó đã tạo ra một cái sự gì? Một sự vô minh, một cái sự đen tối che lấp cái Phật tánh của mình. Dạ vậy cho dù mình có đi chùa 10 năm, 20 năm, 30 năm mình cũng không tìm được được như là. Bài thơ mà của thầy mà ổng nói về chúng sanh tánh, ổng nói rất là nhiều, kể cả là chúng sanh nào là có tánh bất đồng, độc tài, ngạo mạn, vợ chồng cách xa, chúng sanh có tánh tà ma, dị đoan, mê tín, nghĩa là bôn ba sa đà, chúng sanh có tánh la cà, tà đình, tiểu điếm, xúc rụt rà bỏ rơi, rồi chúng sanh có tánh ăn chơi, tan gia bại sản, cơ ngơi không còn, chúng sanh có tánh gì? Cúi lòn, tham danh, nịnh bợ, mỏi mòn, sát thân, chúng sanh mất hết lòng nhân bởi vì một chút ái ân dục tình, chúng sanh đạo đức giữ gìn mãn vui hạnh phúc lợi mình lợi tha. Đó, bây giờ nếu bây giờ mình bắt đầu đổi lại những thanh tinh đó thì các phần mà các vị có thể đổi lại, chúng sanh làm gì? Dâng lời Đức Phật Thích Ca, tu tâm dưỡng tánh thiết tha tu hành, con đường đạo Phật đã dành là đường giải thoát tâm thành các nghi, noi gương Đức Phật từ bi mà tình thương gieo đất, sân si xa rời. Cho dù đó là cái vật vào nhà Như Lai, tình thương gieo đất, sân si xa rời, cho dù Phật đổi sao giờ, niềm tin nơi Phật trọn đời không phai, tình tính bất động. Thế nào đạt được tình tính bất động? Chỗ thầy nói rằng tức là không vì tham, không vì lợi, không vì danh. Có nhiều khi nghĩ lại thì cũng đúng, mà rồi suy xét giống như bây giờ nhiều Phật tử nói rằng đó là khi mình đến chùa thì Phật tử phải có tình cảm, phải có cảm tình với chùa mới được. Cho nên đó là khi có hữu sự, có chuyện gì thì mình phải có mặt, mình phải đến để cho nghĩa là gia đình Phật tử đó, để cho làm vừa lòng cái người Phật tử đó, thì như vậy thì họ mới đến chùa, họ mới thường đến chùa. Điều đó chắc chắn các chùa sẽ làm như vậy. Bởi vì chỉ có làm như vậy mới giữ được cái lượng tín đồ. Nhưng mà khi đồng thời làm như vậy Mà nếu mà không có cái người Phật tử không tự tu, không tự học, không tự nghĩa là cái mình tìm được cái vị Phật của mình rồi đó, thì càng ngày nhiều ngày nhiều tháng thì chính cái tất cả những Phật tử đó và tất cả những ngôi chùa đó nó biến thành một cái sự nghĩa là cái mình chìm đắm chung với nhau. Cho nên thầy không có muốn các Phật tử chúng ta ở đây bị rơi vào cái tình trạng đó, mà phải thường nhắc nhở, cảnh tỉnh, mong ước rằng chính bản thân của thầy có những cái chúng sanh tánh giống như thầy vừa nói đó, trong đợt mà các vị có đến tham dự một cái buổi đêm đó, thầy nói rằng đó là trong con người ai cũng có những phàm phu, có những chúng sanh tánh, nhưng mà khi các Phật tử học Phật là phải dũng mãnh để đi tìm cái quý, tìm cái giá, tức là tìm cái viên ngọc ở trong cái bình thối tha. Đừng có vì viên ngọc thối tha mà đừng có vì cái bọc thấu tha mà bỏ đi viên ngọc. Cũng giống vậy, khi các Phật tử đến chùa, các Phật tử học Phật, các Phật tử phải làm sao mà thấy được cái tính chất giác ngộ quý giá của đạo mà các Phật tử đã ân hưởng. Đừng vì chùa này, đừng vì thầy, đừng vì những cái tình cảm mà mình cho rằng là cần thiết để xây dựng mình là một người Phật tử, mà mình đến chùa hay trở thành Phật tử là vì gì? Là vì sự giác ngộ giải thoát và tu tập thành tựu cho chính bản thân của mình đó. Tức là lúc đó các Phật tử tìm được cái vị Phật của các đó, mong ước của thầy là như vậy thôi. Và nếu một ngày nào đó các Phật tử già yếu, các Phật tử ra đi không có thầy ở nhà, không có những người ở chùa này đến đưa, các vị vẫn tự tại bởi vì biết con đường đi của mình. Chứ nhiều khi làm Phật tử ở ngôi chùa này lâu rồi, đến ngày mà các Phật tử ra đi không có thầy ở nhà, hoặc là thầy đang ở một phương rất là xa, nhưng mà vì nghĩa là nghe tin là cái bằng Phật tử đã nằm xuống, thầy phải buông ba bỏ hết mọi sự để quay về, để vì tình nghĩa, để vì tình cảm của con người tiễn đưa quý vị một khúc nào đó. Thì khi chúng ta bị rơi vào con đường đó, chúng ta sẽ cảm thấy bị gì? Bị cô đơn. Nếu thầy không về được, mình cảm thấy mình khổ đau, cảm buồn rầu, hay cảm thấy bị bất mãn. Nếu mà các Phật tử giống như những gì mà nãy giờ thầy muốn trình bày, các Phật tử hãy dũng mãnh. Các Phật tử đến tìm Phật ở trong ngôi chùa này thì chính các Phật tử tìm lại được chính mình, tức là tìm Phật tánh, tìm tuệ giác và tìm sự giác ngộ không dứt bỏ. Lúc đó các vị luôn luôn lúc nào cũng có thầy, lúc nào cũng có chùa và lúc nào cũng có Phật. Còn nếu mà các vị chỉ tìm bằng con đường của sợ hãi, của ích kỷ, của tham lam, của ham muốn và của thỏa mãn cái ái ngã cá nhân của mình thì chúng ta sẽ ràng buộc và khổ đau nhiều hơn. Thôi thì thầy dừng lại ở đây, mong ước rằng cái ý niệm của thầy muốn nói hôm nay thì thật ra thầy muốn nói nhiều hơn. Thầy có một vài cái ý sâu xa hơn muốn chia sẻ với các Phật tử, nhưng mà nó cũng có tính nghĩa là thẳng thắn và đụng chạm, thì nhiều khi nó làm cho nhiều người đau lòng, và nếu bản thân thầy thì sợ cũng không còn hàm răng nữa. Cho nên lợi thì có lợi đó, có lợi cho Phật tử, nhưng mà hàm răng thì cũng không còn. Cho nên chính các cái điều đó mà thầy chỉ muốn chia sẻ với Phật tử một ý niệm rằng đó là rất lâu rồi, cho nên chúng ta có quyền quy y trở lại, chúng ta có quyền quyết định nghĩa là để thay đổi của người của mình, bởi vì chúng ta đã nghe quá nhiều, học quá nhiều rồi, chúng ta phải dũng mãnh mới được, phải nghĩa là cái bằng dữ dằn lên, và thậm chí đó là phải trân quý những cái mà thật sự là mình phải học được, đừng cho để cho những cái tham lam, những cái luyến mộ và những cái đó là ái luyến của mình nó làm cho con người của mình và những người xung quanh của mình nó ảnh hưởng. Đó là cái ước mong của thầy. Anh Di Đà Phật, cảm ơn thầy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
đều chọn thành Phật đạo.